Thế thì vô não bắt đầu. Ông giết mẹ thì không được sinh vào cõi phạm phạm thiên. Mục tiêu cuối cùng của vô não là muốn sinh vào cõi phạm thiên mà thôi. Nhưng mà bây giờ không giết mẹ thì không được sinh vào cõi phạm phạm thiên, mà giết mẹ được sinh vào cõi phạm thiên nhưng phạm tội bắt bắt hiếu. Vì thế đây là đáp số Gotama Tự Đàm cho vô não một đáp số là hiện ở trước sân liền. Để làm gì? Để mở cửa cho vô não suy nghĩ. Thế thì vô não bắt đầu suy nghĩ, ta giết Gotama Cụ Đà để ta được sinh vào cõi phạm thiên mà cõi phạm tội bắt bắt hiếu. Ở đây là một hiện tượng kỳ lạ nữa, phải không? Có người hỏi tại sao trong lúc nó giết người như vậy thì Đức Phật không xuất hiện trước để mà cứu bao nhiêu người, mà đến bây giờ thì Đức Phật mới xuất hiện, tại sao? Tại vì nó là vô não. Hiểu không? Tên của nó là vô, vô não là không có trí huệ rồi. Cho nên phải chờ, muốn quá độ ai đó phải chờ cho đủ, đủ duyên, cái duyên phải chín mùi kia mới quá độ được, chứ không phải dễ quá độ chúng sanh đâu. Phải không quý vị? Cho nên những cái vị mà ngồi đây là đủ duyên, chứ không phải dễ gì mà đến tụng kinh Pháp Hoa hàng ngày như thế này đâu. Nó phải đủ duyên lắm kìa. Cái duyên chúng ta tạo từ vô lượng kiếp kia, hôm nay nó có cái duyên như thế này. Chứ thình lình ra ngoài kia nó đi tụng Pháp Hoa đi có phước, họ có nghe không? Chưa chắc. Đi Pháp Hoa có tiền thì họ nghe, chứ tụng Pháp Hoa có phước thì chưa chắc đã nghe rồi. Vì thế mà đến giờ này là giờ quyết định, cần phải có một đáp số, thì Gotama Cù Đàm xuất hiện. Vô não bỏ gương chạy theo Gotama Cù Đàm. Khi Đức Phật đi thì vô não lại chạy, chạy hoài không kịp. Thì vô não bảo Gotama Cù Đàm, Gotama Cù Đàm đứng lại. Đức Phật nói gì? Nó ta đứng lại từ lâu rồi, bao giờ ngươi đứng lại ngươi sẽ gặp ta? Nghe có phải không? Nhẹ nhàng không? Ta đã đứng lại từ lâu rồi, bao giờ ngươi đứng lại ngươi sẽ gặp ta? À, cái chỗ này đây. Thế thì vô não hiểu sao? Nó tôi chạy như thế này còn không kịp, bảo tôi đứng lại sao kịp? Nói gì vô duyên vậy? Đúng không? Tôi chạy như thế này còn không kịp, bảo tôi đứng lại sao kịp? Thế mà Đức Phật vẫn nói tiếp câu nữa: ta đã đứng lại từ lâu rồi, bao giờ ngươi đứng lại ngươi sẽ gặp ta? Ủa? Câu nói không có ý nghĩa gì hết, mà tại sao nói hai lần? Là ông Phật, là bậc thánh, mà tại sao có nói vô nghĩa như thế mà nói hai lần? Vô não bắt đầu suy tư. Đến lần thứ ba, Đức Phật nói thêm: ta đã đứng lại từ lâu rồi, ta đã dừng lại từ lâu rồi, bao giờ ngươi dừng lại ngươi sẽ gặp ta? Vô não quan gương. À, vô não quan gương quy liền. Bây giờ vô não hiểu gì? Hiểu sâu được lời Phật nói rất sâu thẳm. Bởi vì ta đã dừng lại tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn từ lâu rồi, mà ngươi còn tham lam như thế, còn sân hận như thế, còn si mê như thế, còn kiêu mạn như thế thì làm gì gặp ta? Ta đã dừng lại từ lâu rồi, bao giờ ngươi dừng lại thì ngươi mới gặp ta được? Đúng không quý vị? Hiểu chỗ này chưa? Hiểu hả? Rồi, là may quá thì chứng minh cái chỗ này. Hãy hiểu được là tôi mừng rồi. Ai mà hiểu được cái Pháp Hoa chỗ đoạn nào đó là tôi mừng rồi. Bởi vì như vậy là chính ta mà quan gương được kia thì chúng ta mới gần chứ. Chư Phật mà gương còn gầm trong tay đó, còn có âm mưu giết người, còn có nghĩ những cái điều sai lạc đó, tức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới công thủ còn đó, thì làm sao gặp chư Phật được? Vâng, nói cách khác là tham lam còn đó, sân hận còn đó, si mê còn đó, kiêu mạn còn đó, nghi ngờ còn đó, thì làm sao gặp chư Phật được? Do đó ngài chỉ nói còn câu gọn nhẹ thôi: ta đã dừng lại từ lâu rồi, bao giờ ngươi dừng lại ngươi sẽ gặp ta? Thế thì chúng ta dừng chưa? Hãy dừng lại là tỉnh, mà không dừng là lão ế, đúng không? Hãy dừng lại là tỉnh, mà không dừng lại là lão ế. Thế là tỉnh nói là một hay là hai? Không có một. Thấy cái tướng này nó có hai đó, nhưng mà thật ra cũng ở trong tâm của ta mà thôi. Nếu tâm ta tịnh thì nó tịnh, mà tâm ta ế thì nó ế. Vì thế mà trong pháp môn tịnh độ có một câu này: tịnh độ là lòng trong sạch, đâu còn lần lửa hỏi Tây Phương. Di Đà là tánh thanh soi, đâu phải nhọc tìm về Cực Lạc. Tịnh độ là lòng trong sạch, đâu còn lần lửa hỏi Tây Phương. Tịnh độ là gì? Tịnh là thanh tịnh, là tâm trong sạch, độ là cõi. Cho nên tịnh độ là lòng trong sạch thôi chứ. Tất cả ai có lòng trong sạch thì đó là tịnh độ. Tịnh độ là lòng trong sạch, đâu còn lần lượt hỏi Tây Phương, hỏi anh chị nữa. Hỏi anh chị nữa. Khi chúng ta đã thanh tịnh rồi thì hỏi Tây Phương chi nữa. Tây Phương có không? Có, Tây Phương hiện tiền. Vì thế mà trong kinh Di Đà lúc nào chúng ta cũng nghe, chúng ta niệm Phật nhật nhất nhật, nhật nhị nhật, nhật tam nhật, nhật tám nhật, nhật ngũ nhật, nhật lục nhật, nhật thất nhật, nhật nhất tâm bất loạn, lâm mạng trong thời thì chư Phật liền hiện hiện tiền. Ai mà có cái tâm thanh tịnh chỗ nào là chư Phật liền hiện tiền đó, chỗ đó. Mà nếu chúng tâm ta mà ế thược á thì sao? Thì không thấy Phật bao giờ. Ủa? Thế thì chúng ta ế trượt cái thanh tịnh, ế trượt cái thanh tịnh bởi vậy thà. Do đó mà Huệ Năng nói nè: tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục. Tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc trói buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tôn hoàng. Tự mình đạp mai mũ nước cam lồ, chẳng có ai cho mình. Nằm để lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây nên, không phải trời xanh cũng chẳng phải do đất mà có. Nhà quý vị nghe rõ không? Thế thì tâm ta rộng lớn như thế đó. Tâm chúng ta rộng lớn như thế, tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm ta tạo ra liên trì, tức là cõi liên trì của thế giới cực lạc cũng do tâm ta tạo ra, tâm chúng ta tạo địa ngục, phải không? Tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, nếu ai có cái tâm vọng động rồi á, thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, tâm bình để thế giới thản nhiên, mà ai có cái tâm bình thản rồi thì thế giới cũng thản nhiên à, đúng không? Và tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc trói buộc. Ai mà có cái tâm phàm khởi lên thì ba món độc trói buộc là tham sân si, ha, ba món độc trói buộc. Tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại. Ai mà có cái tâm thánh thì sáu món thần thông an nhiên tự tại, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, có ta thâm thông, có thần tích thông, có túc mạng thông, mà lậu tận thông mà. Để tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại. Tâm không thì nhất đạo thanh tịnh. Ai có tâm không chưa? Đó, cái tâm không hôm trước tôi giảng rồi đó, phải không? Ai mà có được cái tâm không đó thì nhắc đạo thanh tịnh. Tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành, tâm có thì muôn cảnh tung hoành ngang dọc chằng chịt. Thế tâm không là tâm sao? Tôi nhắc lại, tâm không chứ không phải không tâm đó nha. Vì thế mà hôm trước chúng tôi đã giảng chữ liên hoa là gì? Hồng, bạch, thủy trung liên, xuất ố nê trung sắc chuyển tiên, hành trực ngẫu không bồng hữu thực, tu hành điệu lý pháp như nhiên. Nghĩa là sang nở trong đầm, đỏ trăng phơi, buồn nhơ không nhiễm sắc thêm tươi, thăng ngai, ngó rỗng gương đầy hột, điệu lý tu hành cũng thế thôi. Ai tu được cái tâm thẳng đó, tâm thẳng tinh đó, rồi cái ruột trống rỗng đó kìa. Chúng ta ruột trống rỗng chưa? Phải cái ruột trong rộng. Tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành, mà tâm mà có rồi thì muôn cảnh nó tung hoành ngang dọc. Tự mình đập mây mũ nước cam lồ, chẳng có ai cho mình. Có ai cho không? Không có. Tự mình đập mây mũ nước cam lồ, chẳng ai cho mình. Nằm đi lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây nên, chứ chẳng phải trời sinh mà cũng chẳng phải do đất mà có. Cho nên đây là tịnh uế bắt nhị. Cho nên nhờ phong quang mà biến ta bà thành tịnh độ, như vậy là ta bà và tịnh độ nó không hai, nó chỉ do tâm mà có. Tại vì chúng ta từ trước đến nay thấy cái thế giới ta bà và thế giới tịnh độ nó là hai. Thế thì có người hỏi là nó không hai, nó là một có sao thầy? Đúng, nó là một, chứ nó không có hai. Nhưng mà cảnh giới thì có hai. Lưu ý cái điều đó, cảnh giới thì có hai mà tâm chỉ có một thôi. Dạ, quý vị hiểu không? Chà, cái chỗ này đây là năm trước có ông hòa thượng ông đánh đệ tử. Có nghe chưa? Ông đập ông đệ tử, nó tao cấm mày không được vượt biên nữa, nghe chưa? Mày đừng có ký nghĩ vượt biên nha, làm tổn hại tổ quốc, Phản bội dân tộc, mày không được vượt biên nữa nghe chưa? Ủa, cái thì ông đánh mấy rồi, con đệ tử quỳ xuống lại. Nếu giờ bạch hòa thượng, dạ chứ hòa thượng không tính vượt biên à? Hòa thượng không tính vượt biên à? Ủa, mày hỏi cái gì? Mày nói cái gì? Vượt biên để làm gì? Con đang ăn cơm mập à? Vượt biên để làm gì? Tu tại đây để thành Phật thôi chứ vượt biên làm gì? Nó ủa, nhưng mà con tưởng hòa thượng tính vượt biên đấy chứ. Vượt biên con mới theo hòa thượng chứ không vượt biên con theo làm chi? Nhưng hòa thượng không tính vượt biên à? Ông nói mày còn mới dài hả? Tao đọc đi. Thế thì ông hòa thượng mà hỏi thác, ông đệ tử nói dạ con tu con tính vượt biên đấy chứ, mà nếu hòa thượng không tính vượt biên ở là thế giới ta bà này à, không vượt biên về thế giới cực lạc à, không về bên đó à? Ủa, thế là con nghĩ rằng hòa thượng phải tính vượt biên trước con chứ, đâu phải là con tính. À, mày nói cái kiểu đó phải không? Ờ, tao cũng tính vượt biên là thế thì vượt biên, tại sao hòa thượng la con thì con cũng tính vượt biên. Thế thì đúng là mặt hiện tại hiện hữu mà nói ta và cái thế giới bên kia nó là một hay là hai? Nó có hai đấy chứ. Nhưng mà đúng là mặt tâm pháp thì thấy sao? Đúng là mặt pháp giới thì thấy sao? Ở đây với bên Mỹ là một hay là hai? Một. Đúng là trên nhìn xuống thì nó có một, mà chúng ta nhìn ngang thì nó thấy có hai. Ở đây khác, bên Mỹ khác, bên Pháp khác, bên Anh khác, nhưng mà chúng ta đứng ở trên nhìn xuống thì thấy nó một hay nó hai? À, cho nên đến mặt tâm pháp nó có một thôi, tức là do tâm. Thế thì cái tâm của chúng ta ở đây và cái thế giới bên kia nó là một hay là hai? Nó là một. Cái tâm thì có một mà cảnh giới thì có hai. Dạ, quý vị hiểu chỗ này chưa? Mà chúng ta tu về thế giới tịnh độ cũng vậy, chính cái tâm này nó sẽ mang về thế giới tịnh độ. Đúng là mặt cảnh giới thì có hai mà tâm chỉ có một thôi. Vì đây thanh tịnh, về bên kia mới sống trong cảnh thanh tịnh được. Chà, cái chỗ này nó rắc rối nữa. Là có con cú. Con cú không? Con cú kêu kêu sợ lắm không? Có nghe con cú không? À, mỗi lần con cú kêu lên là ai cũng khiếp hết á, sợ hết. Con nít thì nó vắt cây nó đánh, nó vắt đá nó sáng, vì thế nó bực mình. Không phải chạy vào con cô gái, biết cô gái à? À, nó nói chị, tôi đi á, tôi không ở đây nữa đâu, tôi đi á, tôi còn vô tay tôi ở, chứ ở đây con nít ghét, nó cứ quen đá tôi, nó vắt cây nó thạp tôi. Tôi tưởng con nít ghét tôi thì người lớn cũng ghét. Con cô gái nó hỏi thế này, nó sao anh biết người lớn cũng ghét? Sao anh biết người lớn cũng ghét? Tôi biết chứ, con nít nó vắt đá nó sáng, nó lấy cây nó thạp tôi, thì người lớn đứng đó mà họ nhìn mà họ chẳng nói gì cả. Cho nên tôi biết rằng người lớn cũng ghét tôi, đúng không? Cũng ghét. Thì con cô gái nó nói làm sao? Nó tôi khuyên chị đừng đi đâu hết. Tôi khuyên chị đừng đi đâu hết. Tôi ở không nổi đâu, tôi bực lắm, tôi chịu không nổi đâu, tôi đi chứ tôi không ở đâu, tôi bực với bọn đi lắm. Hàng ghét tôi kêu là nó ghét. Nó cứ phá tôi hoài. Nói là chị, tôi khuyên chị đừng đi. Bởi vì sao? Trong thế gian nó đã làm con người như thế này, ai cũng muốn cho được vui vẻ, ai cũng muốn cho được sung sướng, ai cũng muốn cho được hạnh phúc yên ổn cả. Nhưng mà mỗi lần chị kêu lên á là có người đau ốm, có người chết chóc. Mà ai cũng muốn đau ốm chết chóc đâu, ai muốn đâu, không ai muốn chuyện đó cả. Thế mà mỗi lần chị kêu lên cái tiếng chị kinh rợn, đồng thời mỗi lần chị kêu là nơi đó có sự chết chóc, nơi đó có sự đau thương. Ai có chấp nhận sự đau thương và chết chóc đâu, ai có muốn chuyện chia ly đâu. Vì thế tôi đề nghị với chị đừng đi đâu cả. Một, chị cứ ở lại đây đi. Chị đổi tiếng kêu lại, chị đổi tiếng kêu lại cái thôi à. Chị kêu làm sao mà người ta đừng chết chóc, kêu làm sao cho người ta khỏi đau thương thì ai ghét đâu, phải không? Cái thứ hai là chị ngưng kêu. Một là chị đổi tiếng kêu, hai là chị đừng kêu nữa. Hai chuyện đó thôi là chị yên ổn à. Còn tôi thế nè, mỗi là tôi cắt qua tiếng gái là cái bác nông dân lên cài dưới ruộng, mồ hôi ra nhễ nhại, thế mà con cầm chui cài lắm nghe tôi hót. Bởi tôi hót làm cho mọi người yên vui mà. Cậu học sinh đi học ở trong trường mệt nhòi như thế mà con ôm vợ lắm nghe tôi hót. Với tôi hót lên thì mọi người được yên, yên vui. Thế thì chúng ta đây làm con cú hay là con cô gái? Muốn làm con gì? Chỉ có làm con cô gái là bất cứ ở đâu cũng được ăn, ăn lành. Còn con cú dù có muốn đi đâu cũng không được, bởi vì mỗi lần nó kêu, mỗi lần nó có một hành động nào đó là làm cho mọi người đau, đau khổ. Vì thế mà ở chỗ nào cũng chẳng yên cả. Còn nếu như con cô gái thì có ai muốn đi đâu đâu, mà nó cũng chẳng muốn đi đâu, mà cũng chẳng ai muốn nó đi đâu cả. Mỗi lần nó gái lên thì trời đã sáng, lúc nào trời mưa không có cô gái đó nha, mà trời vừa dứt mưa là có cô gái liền cả. Thanh thản mà trời vừa thanh thản là có con cô gái cu cu cu, nó nhẹ nhàng nó êm. Còn anh kêu cu cu, nghe tiếng kêu con nó khổ rồi, cái tiếng nó cực nhọc lắm rồi. Cho nên tôi đề nghị với chị là đừng đi đâu hết, ở đây sửa lại tiếng kêu, còn không thì ngưng đừng kêu nữa. Phải không? Như vậy là cái pháp nó cũng đơn giản quá hả? Dễ hiểu. Và cái sáu phẩm cuối cùng á, từ cái phẩm Đề Bà Đạt Đa trở đi, tức là ngộ Phật tri kiến. Như là từ cái phẩm phân biệt, tùy hỷ, pháp sư công đức, thường bất khinh, thần lực, chúc lị là diệu ngộ cùng cực, hợp chung lại là phần ngộ Phật tri kiến. Và sáu phẩm cuối cùng, Dược Vương, Diệu Âm, Quán Thế Âm, Đà La Ni, Diệu Trang Nghiêm, Phổ Hiền là nhập Phật tri kiến. Đó là phần cuối cùng là chúng ta nhập Phật tri kiến. Như vậy là muốn nhập Phật tri kiến thì phải sao? Phải đi từ khai, thị, ngộ rồi mới đến nhập Phật tri kiến được. Bây giờ tôi nói tóm lại cái phẩm đầu để cho quý vị thấy rõ là cái phẩm tự, tức là cái tựa có toàn bộ kinh này. Tức là ông Bút Nốt dịch là Lơ Sư Rê có nghĩa là để đề tài, là bắt đầu. Bất cứ cái pháp nào, bất cứ cái khi chúng ta còn học cái luận nào, muốn ra cái đề tài thì tất cả chúng ta phải bám sát theo đề tài. Như vậy là cái phẩm tự là tổng hiển pháp, pháp giới rồi. Tôi tóm như thế này. Một lúc nọ Phật ở tại núi Kỳ Xà Quạt, Trắc Ri Makita, tức là núi Linh Thứ, tức là Bích Đi Va Đi Tùa, tụ họp chung quanh Phật có 12.000 đại tỳ kheo và đại A La Hán, 2.000 bậc hữu học và vô học, 6.000 tỳ kheo ni, 80.000 Bồ Tát, 20.000 chư thiên, 8 Long Vương và quyến thuộc, vua A Xà Thế và tùy tùng. Như là mở đầu cuốn kinh này chúng ta đã thấy khác rồi. Thấy không? Ở đây đệ tử đông như thế này, ta có số người mà giữ thính chúng đông như thế này, như vậy là có 12.000 đại tỳ kheo. Đại tỳ kheo là gì? Là chứng A-la-hán rồi, và đại A-la-hán rồi, 2.000 bậc hữu học và vô học. Bậc hữu học là bậc nào? Bậc mới chứng đến quả A-na-hàm. Còn bậc vô học là bậc đã chứng A-la-hán. Cho nên bậc 2.000 bậc hữu học và vô học, 6.000 tỳ kheo ni. Như vậy là riêng kinh Pháp Hoa này có 6.000 vị tỳ kheo ni tham dự trong pháp hội. Các kinh khác có không? Đó, nó đặc biệt à. Bởi vì sao? Vì đây là cái kinh Pháp Hoa là tất cả chúng sanh đều thành Phật, do đó nữ có thành Phật không? Nữ cũng thành Phật, nam cũng thành Phật, già cũng thành Phật, trẻ cũng thành Phật, quế cũng thành Phật, trai cũng thành Phật, vua cũng thành Phật, nô tỳ cũng thành Phật, nông dân cũng thành Phật, công nhân cũng thành Phật. Không bất cứ một ai mà hiểu được pháp của Phật, hiểu được nhất pháp giới rồi á mà tu hành thì tất cả đều thành Phật. Như vậy là có 6.000 tỳ kheo ni, 80.000 Bồ Tát. Có 80.000 vị Bồ Tát và có 20.000 chư thiên. Như vậy là chư thiên tức là cõi trời, phải không nè? Và có 8 Long Vương và quyến thuộc nữa, như vậy là loài súc sanh. Như vậy loài súc sanh có thành Phật không? Long Vương cũng có mặt, vua A Xà Thế và tùy tùng. Vua A Xà Thế là vua độc ác nhất mà vẫn có mặt ở trong cái pháp hội này. Như vậy là có 8 Long Vương, loài súc sanh. Cho nên hôm nay chúng tôi là đặc biệt là chỉ cho quý vị thấy cái chúng ta đang ngồi tại đây. Thế thì trong thế gian này nó có mấy loại? Nó có mấy hả? Thường thì chúng ta hiểu là loãn sanh, thoai sanh, thấp sanh, quá sanh, phải không ạ? Rồi có cái loại khác nữa. Nhưng mà tôi nhắc cho quý vị rõ là trong cái điểm minh quang của vũ trụ, tức là hôm nay học tây phổ quang minh trí đó mà. Trong cái phổ quang minh trí nó có mấy loại? Nó có bốn loại. ha. Loại thứ nhất là loại gì? Loại đá. Quý vị thấy cục đá không? Đá thì nó làm sao? Đá nó có đầu có đuôi chưa? Chưa. Nó có sinh không? Không. Đá nó chỉ có khí mà nó không có sinh. Cục đá thấy không? Nó có cái hơi bay lên nhưng mà nó không có sinh, nó không có đám mẹ để đã còn. Thấy không? Nhìn ngay cho rõ đây nha. Đá là thứ nhất là đá, nó chỉ có khí mà không có sinh. Đó là thứ nhất trong thế gian này. Loại thứ hai là loại cây cối. Có thấy loại cây không? À, từ cây chuối nè, cây cà phê nè, cây da nè, cây vàng, cây gì cũng vậy. Cây nó có khí không? Nó có khí mà có sinh không? Có, nghĩa là có khí mà vừa có sinh, là có cây mẹ đẻ cây kỳ tròn. Phải không? Có đúng không? Nhưng mà đặc biệt của nó là gốc nó ở đâu? Gốc ở dưới đất, cái ngọn nó ở trên trời. Cái cây nào cũng có gốc ở dưới đất mà cái ngọn ở trên trời. Nhưng mà đó là loại thứ hai. Loại đá có khí mà không có sinh, loại cây cối thì vừa có khí vừa có sinh. Loại thứ ba là loại nào? Loại súc sanh. Tất cả loại súc sanh, từ con bò, con ngựa, con voi, con dê, con mũi, con ruồi, con trùng đều là xương sống đi ngang hết. Phải không? Như vậy là cái gốc nó đi xuống, cái cây thì gốc đi xuống, mà bây giờ tính cái loài súc sanh thì cái đầu nó đi ngang, cho nên cũng gọi là bàn sanh. Có cái con nào đầu đi xuống không? Có con nào đầu đi lên không? Cái con cò cổ nó dài như vậy lên là con quật ra, nó cũng đi ngang à. Cái cò nó xuống rồi lên nó cũng quật cái đầu rồi. Con trâu đi ngang hay đi lên? Cái đi ngang. Con rùa nó đi ngang hay đi lên? Chưa, con nào cũng đi ngang hết. Như vậy là loài cây cối thì cái gốc nó đi xuống mà ngọn lại trên trời. Tới cái loài này thì cái xương sống đi ngang chưa? Xương sống đi ngang rồi ha? Nhờ tiến bộ hơn không? À, như vậy là cái loài súc sanh, loài bàn sanh này nó có khí, có sinh mà có gì nữa? Có gì? Có tri giác, có biết. Con trâu, con bò, con mũi, con ruồi có biết không? Nó có biết. Nó biết thương, có ghét, biết vui, có buồn không? Này, cái loài này khác. Đó là loài bàn sanh. Tới con người có chúng mình thì sao? Đầu đi lên. Có ai đầu đi xuống không? Ai chổng xuống đi thử nè. À, tất cả đầu đi lên. Vì thế mà chúng ta có cái duyên phước từ vô lượng kiếp hôm nay được sinh làm người, chúng ta lại gần với cổ con mình quý hơn các cái loài khác. Mặc dầu Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều thành Phật, nhưng mà chúng ta có duyên nhanh hơn, chúng ta gần với phổ quang minh trí hơn là các loài khác. Đúng không? Quý vị thấy rõ không? À, chúng ta đầu đi lên, thấy cho ai đầu đi ngang, đầu chút xuống đâu. Cho nên chúng ta thì là vừa có khí, vừa có sinh, vừa có tri giác và vừa có linh giác nữa. Như vậy là chúng ta được là người thế này mà không tu thì uổng biết bao nhiêu. Chúng ta hơn là cây cối không? Có hơn là đá không? Hơn là súc sanh không? Vì thế mà ngồi trong cái pháp hội này, không những có đại tỳ kheo nè, đại a la hán nè, bậc hữu học vô học nè, 6,000 tỳ kheo ni, 80,000 bồ tát, 20,000 chư thiên, 8 long vương và quyến thuộc vua xà thế và tùy tùng. Như vậy là ác thiện súc sanh hay là không súc sanh, loài người của trời đều có mặt trong hội pháp hòa. Sau khi tứ chúng cúng dường và xưng tán Phật xong thì Phật mới nói kinh vô lượng lượng nghĩa. Vừa xưng tán rải qua cúng dường xong rồi thì Phật nói kinh vô lượng nghĩa và nhập vào chánh định vô lượng lượng nghĩa xứ. Nói kinh vô lượng nghĩa rồi còn nhập vào trong chánh định vô lượng nghĩa xứ nữa, thân tâm không lai động. Nói kinh vô lượng nghĩa là sao? Là cái kinh vô lượng nghĩa, cái kinh này nó không còn có hạn lượng nữa, cho nên gọi là vô lượng lượng nghĩa. Nói cách rõ là từ trước đến nay Đức Phật nói tất cả các kinh đều có hữu lượng, mà bây giờ là nói kinh vô lượng. Vô lượng là sao? Không tính đếm gì được hết. Hữu lượng thì còn có tính đếm, mà vô lượng thì không còn có tính đếm nữa. Mà nói cái kinh vô lượng nghĩa rồi thì còn phải làm gì nữa? Phải nhập cái định vô lượng nghĩa, có nghĩa là sống ở trong cái vô lượng đó, sống trong cái nghĩa vô lượng này. Nói cách khác là lý sự viên dùng. Ngài nói cái kinh vô lượng nghĩa mà còn sống trong cái vô lượng nghĩa đó nữa, tức là nhập chánh định vô lượng nghĩa sự. Rồi nhập chánh định rồi sao? Ai biết? Rồi mới xuất hiện ra xả định rồi, Ngài mới phóng quang. Phải không? Ngài mới phóng quang. Như vậy thì ai mà nói được cái kinh vô lượng nghĩa, hiểu biết được vô lượng nghĩa rồi mà phải sống trong cái vô lượng nghĩa nữa kìa. Như vậy thì chúng ta hiểu kinh Pháp Hoa không? Hiểu không?
hiểu không?
Nó thiệt. Hiểu thì hiểu, lý thì bây giờ có thể hiểu được, nhưng mà sự chúng ta đã sống được chưa? Vì thế mà Đức Phật nói cái vô lượng nghĩa rồi, còn nhập cái định vô lượng nghĩa, có nghĩa là nói hiểu được cái vô lượng nghĩa rồi, ngài sống luôn trong cái vô lượng nghĩa, nghĩa sự. Cho nên nó vô lượng vô biên, không có thể tính đếm gì được. Cho nên Đức Phật trong kinh Phật thường diễn tả những cái gì không tính đếm được thì gọi là hằng hà sa số chư chư Phật. Chư Phật có trong hằng hà sa số, giống như cát ở trong sông, sông Hằng. Cái đó như vậy là ngài từ cái thân tâm không lay động rồi, rồi từ cái chòm lông trắng ở giữa đôi mày, ngài nói Phật phóng một luồng hào quang chiếu khắp một muôn hai ngàn thế giới. Một muôn hai ngàn thế giới ở phương đông, dưới thấu từ địa ngục A Tỳ, trên suốt cõi trời sát tướng cư cánh. Như vậy là ngài phóng cái hào quang từ đâu? Từ đây hả? Tức là hai bên hai hàng lông lông mày, hai bên hai con mắt, hai bên hai lỗ lỗ mũi, thế là cái có hai hết. Ngài phóng hào quang ngay chính giữa, tức là vượt quả nhị biên. Hiểu rõ cho này không? Ngài phóng từ đây nè, từ hàng giữa chân mày. Nếu phóng một bên này thì sao? Ở một bên là sao? Phóng bên này cũng không được, phải cũng không được, trái không được. Cho nên ngài phóng cái hào quang giữa lông trắng, giữa đôi mà, tức là vượt qua khỏi nhị biên rồi. Bây giờ tất cả trên dưới Phật tịnh độ ế tự tha và Phật quá khứ hiện tại chỉ là một, quả trời sát cứu cánh A Tỳ Đà Lộc chỉ là một cảnh giới mà thôi, chứ không có hà. Đến đây cái này gọi là cái vô lượng lượng nghĩa. Có hiểu không? Hiểu không? Như vậy là cái chòm lông trắng này phóng từ giữa đây nha, giữa lông mày, để phóng một luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn hai ngàn thế giới ở phương đông, và dưới thấu địa ngục A Tỳ, trên suốt cái cõi trời sát cứu cánh là tột cùng của cõi sát, và dưới đến địa ngục A Tỳ là cái cảnh đau khổ nhất trong trần gian này. Thế mà ngài muốn nói như thế này, cái sát cứu cánh đó và A Tỳ địa ngục chỉ là một chứ không có hai, một chứ không có hai. Toàn pháp hội đều trông thấy ở các thế giới đó. Rồi trong lúc đó ngài vừa phóng hào quang sáng tỏa ra rồi á, thì tất cả pháp hội đều thấy các thế giới đó có sáu loại chúng sanh, thấy hết. Các cái thế giới đó, thế giới nào cũng có sáu loại chúng sanh: thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thấy hết sáu loại đó. Còn hiện tại mắt chúng ta thấy mấy loại? Thấy có hai à, thấy loại người với loại súc sanh thôi. Còn địa ngục không thấy, Atula không thấy, ngạ quỷ không thấy, quả trời cũng không thấy. Nhưng mà khi ngài phóng quang rồi, tất cả những người ngồi trong pháp hội đó đều thấy sáu loại chúng sanh đang sinh hoạt: thiên nè, nhân nè, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái thứ hai là thấy gì nữa? Thấy các đức Phật đang nói pháp và tư chúng đằng này. Vừa phóng vào quang ra là thấy các đức Phật ở mười phương đang nói pháp và tư chúng cũng đang ngồi nghe. Các vị Bồ Tát đang hành cái hạnh Bồ Tát thấy rất rõ ràng. Các vị Bồ Tát giống như mình quay phim vậy, không quay đâu không biết mà tối mở là quay có thấy không? Thấy tại du ký được không? Thấy tôn ngộ không rồi rõ ràng đúng không? Cho nên khi mà phóng quang ra rồi thì tất cả chúng sanh đều thấy rõ về các đức Phật đang nói pháp và tứ chúng đang ngồi nghe pháp, các vị Bồ Tát đang hành cái hạnh Bồ Tát, rồi lúc Phật nhập niết bàn thấy rõ đức Phật nhập niết bàn nữa, rồi lúc Phật nhập niết bàn xong rồi việc xây thoát khổng thời xa lợi thấy như chúng ta đang thấy trước mắt. Cho nên khi vừa ngài phóng vào quang thì tất cả pháp hộ đều thấy rõ ràng những cảnh giới đó giống như chúng ta đang thấy trước mắt vậy. Thì khi mà phóng quang thấy rõ như vậy rồi, cảnh giới như thế rồi á, thì Bồ Tát Di Lạc và tứ chúng đều lấy làm lạ cái điềm lành này. Cái gì là có cái chuyện lạ như thế này mà tại sao hôm nay lại thấy rõ như thế? Cho nên mới thay mặt cho tất cả Di Lạc xin Bồ Tát Văn Thù và bậc xuất chúng giải thích cho hiểu. Như vậy là Di Lạc Bồ Tát tại sao thắc mắc, là tại vì Di Lạc Bồ Tát là biểu tượng cho thích, mà thích thì có thể thấy được các cảnh giới đó không, thấy được điềm lạ này không? Không, chỉ có đại trí Văn Thù, tức là Văn Thù Sư Lợi, tức là biểu tượng cho vô sư trí. Chỉ có vô sư trí cũng gọi là tâm không nữa mới thấy rõ được tất cả hiện tượng kỳ lạ này. Văn Thù mới đáp: theo chỗ tôi biết thì Thế Tôn sắp diễn một pháp lớn. Rồi Văn Thù thuật lại một chuyện xưa, sắp nói pháp lớn đây. Như vậy là tôi biết, theo tôi hiểu thì như vậy là Đức Phật sắp nói một cái pháp rất lớn. Rồi ngài lại không nói tiếp. Ngài nói gì? Ông mới kể một câu chuyện xưa. Ông ở vô số kiếp xa xưa có hai muôn Đức Phật nói nhau. Nói nhau làm gì? Bằng một hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ở một kiếp xa xưa thì tất cả 2000 Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng. Mua hai muôn Đức Phật nói nhau kế tiếp đồng một hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, và đồng một họ là Phá La La Đọa. Mỗi ngày đều đầy đủ 10 hiệu, và pháp của các ngài nói ra từ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đều làm như như nhau. Như vậy là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Cho nên quý Phật tử nên nhớ rằng trong kinh Pháp Hoa tất cả các danh từ nào nó vừa là gì? Vừa nông phốt, vừa nông cộng, còn mòn, có nghĩa là vừa danh từ riêng, vừa danh từ từ chung cả. Như vậy là có Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhưng chúng ta có Nhật Nguyệt Đăng Minh không? Chúng ta ngồi đây có Nhật Nguyệt Đăng Minh không? Vì thế mà đây là một niềm tin rất lớn cho hàng Phật tử chúng ta. Hai muôn Đức Phật tiếp nối ra đời đều là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhật là gì? Nhật là ánh sáng mặt trời, Nguyệt là ánh sáng mặt trăng, Đăng là ngọn đèn. Như vậy là chúng ta và chư Phật đều có ánh sáng Nhật Nguyệt Đăng cả. Chúng ta có Nhật không? Chúng ta có Nguyệt không? Chúng ta có Đăng không? Hôm nay nếu không được Nguyệt thì cũng phải được Đăng chứ. Có ngọn đèn nhỏ nhỏ chứ, có không? Ánh sáng có ngọn đèn, ánh sáng có mặt trăng và ánh sáng có mặt trời. Gọi là hai muôn Đức Phật đều tiếp tục ra đời và hiểu là Nhật Nguyệt Đăng mình. Như vậy là Nhật là ánh sáng có mặt trời. Như vậy là chúng ta hôm nay chúng ta nhìn thấy mặt trời coi. Mặt trời nó có phân biệt ai không? Nó có vị xứ nào không? Nhưng mà tại sao có chỗ tối? Tại sao có chỗ sáng mà có chỗ tối? Là chỗ nào tối là tại vì chúng sanh ngăn cản nó mà thôi, chứ nó không có tối chỗ nào cả. Mặt trời lúc nào cũng rọi sáng, mà chúng ta đóng cửa lại thì mặt trời không vào được, có thế thôi. Phải không? Thế là chúng ta có bị đóng cửa không? Tất cả chúng sanh đều bị đóng cửa, cho nên cái mặt trời nhật, cái huệ nhật đó không lan vào được thời. Còn chúng ta mở cửa ra thì sao? Mở cửa thì có ánh sáng mặt trời không? Thế thì Nhật Nguyệt Đăng Minh ta có không? Có không? Đây tôi chứng minh nha. Cái ngôi chùa này đóng cửa 1000 năm, đóng cửa đi 1000 năm thì sao? Thì tối, đúng không? Không tối. Nhưng mà vừa mở cửa ra thì sao? Nó liền sáng, chứ đâu phải chờ thời gian đâu. Nhà quý vị hiểu không? Mở cửa ra liền sáng. Mà chúng ta dầu cái đóng cửa cái chùa này 1000 năm đi nữa thì nó tối tăm biết bao nhiêu kẻ nó. Nhưng mà vừa mở cửa ra thì sao? Mở cửa thì ánh sáng lọt vào, nghĩa là tất cả chúng sanh vừa mở cửa ra là có Nhật Nguyệt Đăng Minh có mặt, chứ không có chờ đợi. Đây là cái diệu của kinh pháp Phật Hòa. Vì thế mới gọi là sát na thành Phật được. Dạ có hiểu cho này không? Hiểu đâu không? Thì đồng một hiệu là Phá La Đọa cùng một hiệu hết. Chúng ta với chư Phật cùng một hiệu, cùng một dòng họ cả. Vì thế mới gọi là chúng ta là con của chư Như Lai. Như vậy hôm nay quý vị tin không nè? Có tin chúng ta thành Phật không? Nói thiệt đi. Chúng ta chỉ có sẵn sàng mở cửa là chúng ta đi tiếp được ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng và ánh sáng có ngọn đèn. Ngọn đèn thì khỏi cần mở cửa, có nghĩa là cái trí huệ còn thấp nhỏ thì chúng ta khỏi cần mở cửa nó vẫn sáng như thường, đúng không? Nhưng muốn có ánh sáng mặt trời là chúng ta phải mở toàn cánh cửa ra, mà mở cửa chỗ nào thì ánh sáng mặt trời có mặt ở đó, chứ không có hạn thời gian. Có hạn không? Có ai mở cửa mặt trời nó chút nữa tôi mới vô không? Có, không có chút nữa. Mà mưa mở tới đâu thì ánh sáng mặt trời liền có mặt ở đó. Vì thế mà danh hiệu Phật vừa là nông phốt, vừa là nông cộng, còn môn có nghĩa là vừa danh từ riêng, vừa danh từ chung. Nói đến đây chúng tôi lại nghe và nhớ câu chuyện là công tiêu diện của ông Hộ Pháp. Có không? Đây có không? Có hai ông ở ngoài đó. Thế thì người ta thường kêu gì? Kêu ông thiện ông ác, đúng không? Đâu phải. Ông thiện ông ác thành ra tiếng nông sao? Ông nào thiện ông nào ác đâu? Ngay chúng ta thờ trong chùa mà chính Phật tử cũng không hiểu mới rắc rối chứ. Đâu làm gì có ông thiện ông ác. Ông nào cũng từ Quán Thế Âm xuất hiện cả, hiện thân cả, thì làm gì có ông thiện ông ác. Mà tại vì chúng ta kêu lầm đi, hiểu lầm đi mà chúng ta thấy có ông thiện ông ác. Cho nên ngày trước khi có chiến tranh, có ngôi chùa ở ngoài Quảng Nam mà mỗi lần bom nổ thả thì chạy tới chỗ ông Hộ Pháp nấp, chứ không chịu nấp bên Tiêu Diệt. Bởi vì nó có ông đó ông ác. À cho nên chúng sanh nó mê mờ đến cái mức như vậy đó nữa mà. Ông đó ông ác, sở thảo bom trúng đi, nấp có bên ông hộ pháp, ông đây ông thiện. Ngon cười không? Thế thì hai ông đây là gì? Một ông trừng thác, một ông trừng ác, mà ông khuyến khuyến thiện. Ông kia là trừng ác, mà ông này là khuyến khuyến thiện, chứ không phải là ông thiện ông ác. À trừng ác có nghĩa là gì? Cái loại cô hồn á, nhớ hôm trước tôi giảng cô hồn đó nha, cái loại nó hung dữ lắm á, cũng là mang cái tướng người này mà nói là cô hồn, trên hung ác quá, trên hung ác quá thì ai phải trừng trị cả đã. Phải là qua ông thiếu, ông tiêu diện. Còn những người biết đi nghe pháp hoa tụng kinh pháp hoa thì khỏi qua ông tiêu diện, mà chỉ tới ông hộ hộ pháp thôi, đúng không? Còn cái bạn kia mà ông hộ pháp làm gì được, đứng đó mà chắp tay vơ kiếm lên đi, nó có chịu nghe đâu. Mà nó phải qua ông tiêu diện, đầu đối tam sơn thiên địa động, khẩu trung phúng quả quỷ thần kinh kia, mới là đầu mang ba hòn hòn núi, đầu đối tam sơn các thiên địa được rung rung động kìa, khẩu trung phúng quả quỷ thần kinh, cái miệng được phun ra lửa nó chưa sợ, còn hộ pháp đâu có sợ. Như vậy là chúng ta có mấy cái hạng đó. Cái hạng mà hiểu đạo rồi thì gần với hộ pháp, mà hạng chưa hiểu đạo thì quan tiêu tiêu diện. Như vậy thì hai ông đây là một hay là hai? À, là một. Tướng của nó thì có hai, chứ thật ra là có một. Vì tình ác và khuyến thiện nó là một chứ không hai. Cho nên chúng ta cứ nhìn trong gia đình của chúng ta biết nè. Nếu đứa con mà bị hư hỏng rồi thì sao? Bà mẹ khuyên à, con cha thì sao? Tao đập mày bể sắt, quen xong bây giờ nghiến đập vô đây, vô đi, đưa cho đây tao. Chú đã sợ nữa, dữ quá mà. Còn mấy đứa con gái thì bà mẹ có khuyên là con cố gắng nha ông con, ráng đi học nha con. Dạ, nó nghe. Đừng... học chứ, học gì? Mấy đứa đi học là nó cũng vững tay rồi, nó cũng có sự nghiệp. Học gì, không kéo giờ, đập. Tại sao mày không đi học? Tức liền về chỗ, tức là ông đây có ghét con không? Con phải ghét mà đánh không? Đâu, vì thương con mà đánh, muốn cho nó thành sự nghiệp mai sau mà phải đánh nên thôi. Chứ ông tiêu diện không có ghét thì chúng sanh đâu, bởi vì nó ác quá, nó làm điều ác cho nên phải dùng những cái hình tướng để mà trừng trị lên trời. À. Cho nên, chúng ta hôm nay ngồi đây, chúng ta thấy như thế nào, mới có phẩm tự chưa rồi, chắc cũng phải tuần sau nữa chúng tôi mới giảng xong phẩm tự này. Phẩm tự là tất hiển nhất chân pháp giới. Cái phẩm này hơi khó nhất trong tất cả các phẩm mà chúng tôi phải chia ra giảng làm hai tuần. Bên đây có ai thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc gì không? Có ai hỏi gì không? Như vậy là quý vị ngồi nghe tôi kể một câu chuyện mới xảy ra tại Đại Ninh đây. Ghê gớm mà chúng tôi không lường được. Tôi đủ biết cái tâm của chúng sanh nó là sao. Có thầy Thiện Hạnh ông đi về tuần Đại Tường ở ngoài Quảng Tín, tức là Tâm Kỳ, thì có một ông cha ông dẫn tới đứa con. Ông nói thầy cho tôi gửi nó vô tu, nó cũng hiền hậu lắm từ trước đến nay. Thì tôi thấy nó cũng hiền. Ông dẫn vô, ông dẫn lại cho tôi coi, tôi nói tướng thằng này hiền hay chưa? Tốt, mặt nó tròn lựng, mắt sáng mà nó hiền lắm. Nó không biết tiền bạc là gì hết á. 17 tuổi rồi mà chưa biết tiền bạc là gì. Mà ở như vậy là từ tháng 9 hoặc tháng 7 chứ, tháng 7 bữa nay tháng 10 phải không? 4 tháng rồi. Nó chỉ biết làm cỏ rồi thôi, ăn uống thì cũng không biết chơi bời gì cả. Thế thì hôm nay có cái bà nó bà lên bà mua đất. Bà mua cái nhà của thằng Hùng, cái đất của thằng Hùng ở bên nó là 2,5 cây. Bà mới đem lên 2,5 cây để trồng tiền đất. Thì bà vừa lên nắm túi, bà không vô nhà thằng Hùng chưa trồng tiền được. Bà mới ghé vào thầy Thiện Hạnh. Thì nhà thầy Thiện Hạnh đang gần cái miếng đất đó. Thì bà vô ăn cơm chiều, bà vô bà để cái sắt đó, bà mới lấy vàng đó, bà nói đài giờ đây con đem lên 2,5 cây để con trồng tiền đất cho thằng Hùng. Cái thì đi ăn cơm, thì nó cũng đi ăn cơm, thì bà để chỗ góc hè đó. Thì nó ăn cơm có chán nó đi đi. Nó nói sao bữa nay con ăn cơm ít vậy con? Nó nói giờ con no rồi. Cái lặng đi. Hắn đi cách 1 tiếng đồng hồ á. Ông đủ không? Hắn đâu hè? Không vô tụng kinh hè? Hắn đi mất. Kiếm cái vỏ còn không có nữa. Cái vỏ 2,5 lượng vàng nó không còn. Nó sắp đi mất rồi. Làm đi. Hắn đi rộng Thiện Hạnh thì ở dưới nó là chuyên tu mà đâu có biết gì. Ông nói chứ sao hè? Trừ sao thầy? Cho nên sao sao kể nó chứ. Hắn sắp đi nó ăn hết cái thôi chứ sao. Nói chứ con khổ lắm đây chứ thầy. Con khổ con mang tiếng. Mang tiếng gì? Thầy có làm thầy có lấy đâu mang tiếng. Ông cười ông đi về, ông về ông nào ngủ với bà kia thì bắt biến loạn lên, báo loạn lên, bà chạy đi tìm báo cáo công an khu vực rồi công an phường xã gì đó, rồi báo hết, chạy qua nhà tìm đi hỏi thì mới tra ra nó lên Tùng Nghĩa rồi, nó lên Tùng Nghĩa rồi hỏi họ cũng biết cái thằng đó nó có sắp cái vỏ, cái rồi nó đi Đà Lạt rồi, thế là bà chạy lên Đà Lạt này, tức là sáng hôm kia đây, thế là đến Đà Lạt thì bà đi tìm hết tất cả các cái xe, xe thì thấy nó nằm trên trần xe, thì mượn người ta bắt người ta không bắt. Rồi có hai người mới bắt được nó đem xuống thì nó còn con cây hai à. Thì bây giờ bác xin cho nó, nhưng mà công an không chịu, cái này phải tra cho ra. Thế là cái lòng tham con người ghê gớm không? Từ một khi nó không biết gì hết, mà khi nó thấy được vàng thì chóa mắt liền, không còn nhân cách của con người nữa. Cho nên tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh sợi, đúng không? Cái tâm vọng động biết đâu, chúng ta ngồi đây phải tụng kinh Pháp Hoa vẫn thực hành cho được. Cho nên ngài nói kinh Vô Lượng Nghĩa Xứ là phải nhập vô lượng nghĩa, nghĩa xứ là chúng ta nghe Pháp Hoa là phải nhập cho được pháp Pháp Hoa kia, chứ còn nghe lý không chưa đủ đâu. Anh thấy cây nè, cô này cái tôi nhớ anh chuyện là gì nữa không? Anh giàu thành có Vinh La, tôi nghe tôi có cây dù ngoài kia bóng xé trăng lưu, cái Vinh La anh bán hết cho cây dù tôi còn nguyên. À cái chuyện nó đơn giản mà hay quá. Nghĩa là anh giàu thành có cái Vinh La, tôi nghe tôi có cây dù ngoài kia bóng xé trăng lưu, cái Vinh La anh bán hết cho cây dù tôi còn nguyên à. Đúng là mặt hiện tượng thì nó không có gì, nó tầm thường như thế. Nhưng đứng mặt mà pháp giới á, thì chúng ta thấy cây dù là cái gì? Là cái nó cái tâm sở của chúng ta, cái này là cái sự hành của chúng ta, cái nó không bao giờ mất được, mặc dù nó ít, nó ngắn ngủi, lúc nào nó cũng che mưa che nắng cho chúng ta, lúc nào cũng sống bên cạnh chúng. Chúng ta tuy là nghèo hèn có chiếc dù thôi, mà chiếc dù có bao giờ mất được? Mà coi bán cái dù thì nó nhỏ quá, bán chi? Có bán villa, có bán vàng, bán bạc, chứ bán cái dù chi? Mà ai mà có nhiều coi chừng rồi nó mất, chứ còn cái dù nó còn nguyên á. Dầu cho mai kia bán xé trăng lưu đi nữa, cái villa anh bán hết cho cái dù tôi còn nguyên à. Ai giữ được cái dù là còn á. Thôi, thế bây giờ cũng hết giờ, chúng tôi xin quý vị cùng chúng tôi hồi hướng công đức nha.
Nguyện